Chương 24, mỗi thuyền du tháp La Phong nhìn rất nhiều viên thủy châu phiêu đảng trong hư không vô tận, như thấy các cường giả địa cầu nhất mạch tương lai xuất hiện lớp lớp. Dưới sự dẫn dắt của mình, thanh danh địa cầu nhất mạch lan xa, trở thành một trong các thế lực giữa vô số tộc quần vũ trụ mênh mông không ai dám khinh thường. Lầu cao vạn trượng cũng phải xây nền, căn cơ của một tòa kiến trúc sẽ quyết định có thể xây thành một cao chọc trời không. Ta đã có căn cơ, trường, ta đã có căn cơ, đại thế đã có, chỉ trông vào ta tự thân cố gắng thôi. La Phong thầm nhủ nước mắt cả vũ trụ mênh mông. Nếu nói về điều kiện tài nguyên, những người có thể so được với mình tuyệt đối cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong tộc nhân loại, vì vô số cường giả trong tộc quần, chỉ cần vũ trụ chi chủ cũng có rất nhiều, tuyệt đối không thể đem hai kiện chí bảo là tinh thần tháp và kiếp giáp cho một giới chủ được. Cho dù thiên tài tới mấy cũng không thể. Nhưng đại năng giả ngoại tộc lại là người độc hành, hắn không cần lo gì cho tộc quần. Hiển nhiên năng lực tích lũy tiền bạc bảo vật của hắn cũng không thua quá xa cả tộc quần nhân loại, có thể giao hảo với một đại năng giả ngoại tộc như vậy. Cho dù vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại cũng cảm thấy vui lòng. La Phong Độ Nhi, lão giả to lớn chỉ chung quanh, có rất nhiều viên thủy châu lơ lửng. Nơi này có 100 vạn viên binh hồn, 10 vạn viên tướng hồn, vạn viên vương hồn, 1000 viên hoàng hồn, cùng loại với binh giáp, tướng giáp của diễm thần tộc. Binh giáp, tướng giáp có yêu cầu rất lớn về thân thể cường đại, còn binh hồn, tướng hồn lại yêu cầu cực cao về linh hồn. Binh hồn, bình thường giới chủ đỉnh cao nhân loại là hoàn toàn chịu tải được, tướng hồn phải gấp 100 lần giới chủ đỉnh cao nhân loại mới có thể chịu tải, vương hồn phải 1000 lần giới chủ nhân loại đỉnh cao mới có thể chịu tải, hoàng hồn 100 vạn lần giới chủ đỉnh cao nhân loại mới có thể chịu tải. Lão giả to lớn nhìn qua La Phong, Đồ Nhi, ngươi tuy chỉ là giới chủ, nhưng lại có bí pháp về linh hồn chấn phúc. Nếu nói riêng về ý thức và ý chí, ngươi có thể vượt qua sinh tử truyền thừa, ý thức đã vượt qua linh hồn. Có lẽ ý thức cũng đã có thể sánh ngang với thần linh bất hủ. Nhưng luận về ý chí, rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng không nhất định bằng được ngươi. Truyền thừa tinh thần tháp rất đặc thù. Linh hồn càng mạnh, lúc dung hợp lại càng đau đớn. Do đó lúc trước đại năng giả ngoại tộc bắt một nhóm lớn thí nghiệm, những vũ trụ tôn giả bị bắt tới khi dung hợp, linh hồn họ rất cường đại, đã có thể thành vũ trụ tôn giả, người nào mà không phải kiêu hùng, là những nhân vật tao nhã tuyệt thế. Nhưng lúc dung hợp đau đớn vô cùng, không có năng lực dễ dụa, đều lần lượt ngã xuống một cách rất đơn giản. Ngược lại các giới chủ, thần linh bất hủ, linh hồn kém hơn, nhìn lúc nhận truyền thừa thì đau đớn cũng thấp hơn một chút. Mặc dù họ cũng ngã xuống, nhưng lại có thể vùng vẫy một lúc, do đó hậu tuyển giả mới yêu cầu phải là giới chủ hoặc bất hủ. Nhưng La Phong có thể thành công, ý chí của hắn vốn đã cường đại nghịch thiên, thêm 6000 năm một mạch không ngừng mài dũa, không ngừng đề cao, đặc biệt vào năm thứ 3200 từng có một lần lột xác, nên ý chí càng mạnh tới mức một bộ phận trong số các vũ trụ tôn giả cũng không bằng được La Phong. Linh hồn lực là binh lính, ý thức là tướng quân, ý chí là thống soái. Ý thức và ý chí cường đại, có thể phát huy thực lực càng cường đại. Ngươi tuy là giới chủ, linh hồn chấn phúc tới trên 3000 lần, nhưng bằng vào ý thức và ý chí của ngươi, việc sử dụng tướng hồn thật ra cũng dư giả chán. Lão giả to lớn nói, ngươi cầm 2 viên tướng hồn, một cho phân thân người địa cầu, một cho phân thân kim giác cửu thú của ngươi. Chờ khi ta an bài xong tất cả, ngươi có thể sử dụng. Dạ, La Phong cung kính nói, rồi lật tay thu 2 viên tướng hồn vào trong nhẫn thế giới. Sư phụ, binh hồn tướng hồn, nếu trong vọng trạc. La Phong hơi cho dự vũ trụ chi chủ Phổ Đề lại cười nói, tam sư đệ, binh hồn tướng hồn đều là vật đặc thù, công hiệu thần kỳ không thua gì rất nhiều trọng bảo. Trừ phi ngươi muốn chính thức bắt đầu bồi dưỡng địa cầu nhất mạch, nếu không binh hồn tướng hồn nên đặt đây, đặt ở đây là an toàn nhất. La Phong gật đầu, đưa mắt nhìn vô số thủy châu 4 màu khác nhau đang nổi lơ lửng, đó đều là chỗ dựa cho nhất mạch tương lai. Đi theo ta, ta đưa ngươi đi một vòng tinh thần tháp. Lão giả chỉ về phía trước, vô số thủy châu nổi lơ lửng trong hư không chợt bắt đầu ngưng tụ ra một cái thuyền, trước hết hình thành mũi tàu, sau đó nhanh chóng kéo dài ra đuôi tàu, năng lượng cường đại tập hợp tự động hình thành một chiếc du thuyền tuyệt đẹp, lịch sử tao nhã, dài đến 10 km. Du thuyền này tản ra khí tức cường đại, làm La Phong chết lặng người. Lên thuyền, lão giả to lớn tiến vào thuyền, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cao trên 400 mét, ngồi trên chiếc thuyền dài trên 10 km, cũng giống như người bình thường ngồi trên thuyền dài 30 thước. Nhưng khi La Phong, Phổ Đề lên thuyền, lại tựa như một đứa bé tí hon hai bên sư phụ, hắn, tạo vật, La Phong trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Đây là một chiếc du thuyền còn mạnh hơn cả phi thuyền vũ trụ mà Cửu Kiếm Tôn giả năm đó sử dụng. Thế mà nó lại dễ dàng được tạo ra như vậy. Kinh nhạc à, Tam Sư Đệ, sư phụ là một trong những người mạnh nhất trong vũ trụ. Quy luật vận chuyển vũ trụ trước mặt nhân vật loại này cũng phải né tránh, chung quanh họ những quy luật thậm chí còn hoàn toàn vô dụng. Ngươi cũng hẳn đã cảm thấy, ngươi không cảm giác được quy luật bản nguyên vũ trụ nữa. Phổ Đề cười nhìn về phía La Phong. Hơn nữa sư phụ đã có thể tới mức nói là làm ngay. Trong phạm vi nhất định chung quanh họ, tuyệt không phải quy luật bản nguyên vũ trụ làm chủ, mà là họ làm chủ trong phạm vi nhất định. Thuyết pháp của những người như sư phụ là cái gì, thì trong phạm vi đó quy luật sẽ là như vậy. Sư phụ nói, lửa có thể làm chết cống người ta, vậy nó có thể làm người ta chết cống. Sư phụ nói, tuổi thọ của vô số sinh mạng đã đến đỉnh, nên chết đi, thì vô số cường giả sẽ ngã xuống. Sư phụ nói, hành tinh này nên biến mất, thì hành tinh đó sẽ phóng thích ra hào quang vô tận, rồi lập tức biến mất. Sư phụ nói, tốc độ cực hạn không còn là tốc độ ánh sáng, mà là 10 lần tốc độ ánh sáng, thì bên trong khu vực đó có thể đạt tới mức 10 lần tốc độ ánh sáng. Đây là nói là có ngay. Chung quanh sư phụ, trong phạm vi nhất định, quy luật vũ trụ vận hành sẽ vô dụng mà sư phụ khống chế tất cả. Phổ Đề nhìn hình dáng La Phong trợn mắt há mồm, cũng cười. La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nói là làm ngay, đây là người mạnh nhất. Nói gì là nhất định sẽ như vậy, quy luật cũng vô dụng. Đương nhiên tuyệt không phải vô địch như ngươi tưởng tượng đâu. Vũ trụ vô tận đều dựa theo quy luật bản nguyên vũ trụ mà vận chuyển. Nó tôn trọng vũ trụ tối cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ là một đặc quyền nhất định thôi. Phạm vi nhất định chung quanh vũ trụ tối cường giả mới có đặc quyền như thế. Nếu muốn chính thức đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ thật, sẽ đối địch với cả vũ trụ, thì đúng là muốn chết. Sẽ đối địch với cả vũ trụ, thì đúng là muốn chết. Theo lý thuyết, nói là làm ngay, không phải có thể tùy ý giết chết vô số cường giả sao, nhưng chỉ cần vũ trụ chi chủ, chính thức khống chế vùng thời gian, không gian quanh vũ trụ chi chủ, thì người mạnh nhất mà muốn đánh chết cũng cực khó. Phổ Đề truyền âm giải thích, La Phong âm thầm nghe đại sư huynh Phổ Đề miêu tả, cảm khái chấn động vô cùng, nhãn giới cũng tăng lên nhiều. Lúc trước nhãn giới của La Phong chỉ chú ý nhiều tới bất hủ cấp phong vương, vũ trụ tôn giả. Với vũ trụ chi chủ, hắn hoàn toàn chỉ ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Trong lòng có lẽ cũng có khát vọng trở thành vũ trụ chi chủ, nhưng nào hôm nay đã không còn loại khát vọng này nữa. Khi còn là binh lính mà không muốn làm tướng quân, thì đó không phải là binh lính tốt. Nhưng có mấy binh lính có thể làm được tướng quân, những thiên tài ai cũng đều có giả tâm, khát vọng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khát vọng thôi. La Phong ngưỡng mộ vũ trụ chi chủ, nhưng bây giờ đại sư huynh, nhị sư huynh đều là vũ trụ chi chủ. Sư phụ lại là một trong vũ trụ tối cường giả, bên cạnh họ, nghe họ nói chuyện, đều nghe về một vài bí mật những tầng cao nhất vũ trụ mênh mông, tinh thần tháp, cao 9 năm ánh sáng. Cao 9 năm ánh sáng, nếu ngươi tự mình tự tự đi hết, chẳng biết khi nào mới có thể xong. Lão giả to lớn khoanh chân ngồi như một hòn núi lớn, thanh âm ầm ầm chỉ ra chung quanh. Ta dẫn ngươi mất khoảng nửa ngày là xem xong. La Phong ngồi trên du thuyền, tốc độ du thuyền vượt xa tốc độ ánh sáng. Theo lý thuyết thì khi đạt tới tốc độ ánh sáng nên tiến vào ám vũ trụ, nhưng việc này lại không phát sinh. Hiển nhiên đại năng giả ngoại tộc đã điều chỉnh phạm vi tốc độ cực hạn chung quanh hắn. Loại việc làm đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ như vậy cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể làm được. Quý vị nhất là La Phong lại có thể thấy rõ tất cả. Phi hành siêu tốc độ ánh sáng còn có thể thấy rõ tất cả. La Phong hoàn toàn không để lý giải được. Tất cả đều khác hẳn những quy luật mà hắn đã quen lúc trước. Nhưng hắn vẫn cố nhìn kỹ. Tinh thần tháp mênh mông, không gian vô tận trong không gian vô tận. Các không gian cấm chỉ chiếm phạm vi không đến 1%. Chiếm phạm vi lớn hơn là những cây trụ cao ngút trời. Cũng như vừa rồi, hắn đã lướt qua những cây trụ vô tận cao ngút trời, ngắn thì vài giây ánh sáng, dài nhất thậm chí trên 1 năm ánh sáng. Những cây trụ ngút trời đó có những hoa văn kỳ bí vô tận, phức tạp vô cùng, tản ra kim quang óng ánh. Giữa những cây trụ cao ngút trời được nối liền với nhau còn có một vài bảo vật hình thù kỳ quái, cây nào cũng có khí tức khổng lồ. Ngoài ra còn có rất nhiều những viên trấn phong tinh thần. Trấn phong tinh thần này cũng giống như trục xoay quanh xe đạp, xoay vòng từng chỗ. Mỗi viên trấn phong tinh thần đều thấp thoáng có dấu vết. những cây trụ cao ngút trời thành sườn của một tòa cao ốc cao chọc trời, các bảo vật khác xem như gạch ngói, cửa sổ vân vân, còn vô số trấn phong tinh thần trung trưởng chuyển đe hòa hoãn cả tháp, hoa văn quy luật khổng lồ, rải rác trên những cây trụ cao ngút trời, xuyên qua vô số bảo vật, trấn phong tinh thần vô tận dưới những dụng cụ đáng sợ vô cùng cơ mật. Sau khi hình thành một khối hoàn mỹ, nó sẽ sinh ra các chí bảo, những hoa văn kỳ bí rất phức tạp mắt thường cũng có thể thấy, thậm chí vừa qua cả những hoa văn kỳ bí trên pho tượng thần thú. Nhìn qua những cảnh này cũng mất một ngày trời. La Phong hoàn toàn bị trấn trụ, quy luật kỳ bí này. La Phong nín thở, tuy ta mất vô số tâm lực năm tháng sáng chế ra nó, lão giả to lớn thanh âm, âm ầm cảm thán nói, nhưng trong quá trình hình thành chí bảo này, đã phát sinh những biến hóa đặc thù vượt qua sự khống chế của ta. Đến cả ta cũng nhìn không thấu, đây là thần kỳ diễn biến của vũ trụ. La Phong đồ nhi, ngươi có thể cảm ứng được cả tinh thần tháp chứ? Cảm ứng được, La Phong gật đầu. Sau khi nhận chủ thành công, có thể cảm ứng được những trấn phong tinh thần. Ta cảm giác thật ra rất dễ dàng có thể bắt được nó, cũng có thể dễ dàng đến được những không gian cấm. Về phần khu động cả tinh thần tháp, thì ta luôn có cảm giác như đối mặt với một hòn núi cao. Không khu động được chút nào, tinh thần tháp có uy năng vô hạn, lão giả to lớn cười nói. Ngươi thực lực còn rất yếu, sao có thể khu động được nó? Riêng chí bảo kiếp giáp, muốn khu động, yêu cầu sức mạnh thân thể cũng phải đạt tới 1 ức lần giới chủ lực, vũ trụ tôn giả bình thường mới có thể đạt tới. Ngươi khi bước vào bất hủ, khẳng định sẽ là phong vương vô địch. Nếu so với các phong vương vô địch trong vũ trụ thì ngươi còn mạnh hơn. Ngươi sau này tu luyện cửu kiếp bí điển, sánh ngang với những sinh mạng đặc thù trong vũ trụ, tự nhiên có những điểm đặc thù, khi tới cấp bất hủ là có thể sử dụng được. Nhưng tinh thần tháp còn mạnh hơn kiếp giáp hàng chục hàng trăm lần, khu động nó càng khó khăn vô cùng. Ngươi muốn khu động tinh thần tháp một cách hoàn mỹ, khó. Một khi ngươi có thể khu động tinh thần tháp đầy đủ, cho dù phát huy uy lực yếu nhất, một cú đập đơn giản thì đám vũ trụ tôn giả chỉ cần đập một phát là chết luôn. Lão giả to lớn lắc đầu nói, ngươi bây giờ còn rất yếu,